Người mất là khi cái thân này nó không còn chỗ trụ nữa. Nó còn là cái chỗ để nó y cứ nữa. Nó phải bỏ nó ra đi. Thì lúc bây giờ tất cả cái nghiệp thức ở trong tạng thức á, nó quấy động lên như vậy á, thì nó sẽ thành, nó thành cái gì? Nó thành một cái thân. Mà nếu mà nó không có đi đầu thai, tôi nói chuyện là những cái thần thức mà cũng như là chết oan này nọ, nó quấy động lên một cái thân. Và đồng thời á, nó có cái cảnh giới của những người mà cũng cùng chết oan như vậy á, nó hợp cái nghiệp lực, nó phối hợp với nhau. Cái đó là một cái trong đạo Phật nói là mình khó mà hiểu được lắm. Nó cũng là một cái bất khả tư nghi, cái sự chiêu cảm của nghiệp lực á. Cái nghiệp lực nó chiêu cảm với nhau thì những cái oan hồn nó có thể gặp nhau, nó gặp gỡ nhau. Thì nó gặp gỡ nhau như vậy á, thì nó vẫn cảm thấy rất là khó chịu. Bởi vì thực sự ra bây giờ nó không còn có một cái chỗ y cứ thật sự. Khi nó nằm mơ, khi mình nằm mơ, cái thân mình nó vẫn còn sống. Nó vẫn là cái nơi mà của tâm thức nó nương vào đó. Nhưng ngày nay bây giờ nó ở trong một cái trạng thái rất là mong manh, lỏng lẻo vậy đó. Nhưng có một điều là nó vẫn cảm giác được tất cả. Bởi vì nó đã mang cái thân thì nó cảm được. Nó cảm nhận được lạnh, được nóng, được đói, được khát. Cái đó mới là cái khổ á. Thì chính ở chỗ đó mà như vậy á, mà đôi khi á, nó bị cái biến động á, mà biến động nào á, nó cũng ra những cái cảnh khổ hết á. Thì cái nghiệp lực đó nó không có lối thoát. Nó biến động ra thành toàn những cảnh khổ, thế nên lắm lúc á, nó muốn tìm một cái chỗ thì nó trụ, thì mới cái chỗ y cứ thì nó trụ như vậy. Thì đó là cái trường hợp của một người mà họ chết oan đó chẳng hạn. Thì nó sẽ vàng phất đâu đó, và thường thường thì người ta thường nói là trụ và cây cỏ cái này nọ. Đôi khi nó theo thói quen, đôi khi theo thói quen nó, mà thông thường nếu mà theo như ở bên Việt Nam mình mà nói thì những cái oan hồn như vậy nó không có thể vào trong bên trong nhà được, trừ khi nào mà ví dụ nó chết ngay trong nhà. Cái này phải kể chuyện ma để nhát thôi nhá. Này chúng ta đang nghe Phật pháp một chút. Còn bình thường ra là không có vào nhà được. Thì vấn đề người ta thường nói là theo cái tín ngưỡng bình dân, là bởi vì mỗi nhà nó có một thổ địa, là ông thần giữ nhà. Nhưng mà theo như mình nhìn theo Phật pháp thì cái phước lực của những người còn sống, cái phước lực đó nó làm cho cái oan hồn nó không vào được. Cái phước lực đó nó đẩy ra những cái mà không có tốt đẹp á. Ở trong nhà bằng đó cái phước lực của những người trong gia đình nó phối hợp lại, thành ra nó có thể hiện ra bằng một vị thần giữ nhà chẳng hạn vậy. Thì cái vấn đề nhìn theo đạo Phật nó là như vậy, nó là cái lực phước đức của cái người còn sống. Thì như vậy thì cái người đó nó thí dụ hàng ngày nó sống nó quen, thí dụ cái phòng đó, cái ngôi giường đó, nhiều khi nó có thể nương vào những cái pháp đó. Thì cái ngôi giường, cái phòng, cái cầu thang nó hay đi lên đi xuống, cái ghế nó hay ngồi chẳng hạn, thì khi nó có thể nương vào đó những cái thần thức đó. Nhưng mà bây giờ nó không thể vô nhà được, thì nó có thể nương theo ví dụ con đường nó hay đi, ví dụ vậy, hay đi uống nước mía hay gì đấy chẳng hạn, thì nó đó nó có thể nó theo con đường nó. Thì như vậy á, nó lần vờn như vậy. Nhưng mà tất cả làm sao đi chăng nữa thì nó vẫn thấy nó rất là bất an, cho nên nó cần phải có một cái chỗ trụ. Còn thôi nó thấy như là lạc lõng bơ vơ, mà những cái đó nó vào trong cái tâm thức, nó vẫn là một cái tâm thức. Mình là cái người mà còn sống mà mình bị lạc lõng như vậy ở trong một cái chỗ đồng không môn quạnh hay trong chốn rừng hoang, mình cũng thấy sợ nữa. Thành ra những cái tâm thức nó vẫn có đầy đủ cái sợ như vậy hết á. Đó là một cái cảnh khổ. Nó là trường hợp như vậy thì cũng phải đi tìm một cái chỗ để trụ. Còn bình thường ra mà khi mất đi rồi á, là cái thức mà hiện tại của mình nó tan loãng hết. Tại vì sở y sở duyên nó đều không có đương vào được hết á. Thì lập tức á, cái nghiệp thức trong đời sống nó làm thiện làm ác rồi đó, cái nghiệp thức nó bắt đầu hoạt động. Cái nghiệp thức hoạt động lên á thì nó đòi hỏi ngay, tại vì nó mất đúng số, thành ra nó đòi hỏi ngay là phải đi đầu thai. Mà nó không nghĩ trong cái đầu, trong cái tâm thức nó là đi đầu thai, nhưng mà tự cái nghiệp lực nó kéo đi liền. Thế là nghiệp lực nó chiêu cảm với nhau, nó kéo đến cái cảnh giới ở đầu thai. Tại vì cái tâm thức á, cái lực, cái mong muốn, cái hoạt động của tâm thức nó là phải có một cái thân thì nó y cứ. Nhờ có cái thân đó nó sẽ gặp gỡ các cái cảnh, tức là sở duyên, cho nên lập tức nó thu hút rất mạnh, nó muốn như vậy, nó thu hút rất mạnh đến cái, đến những vị cha mẹ mà có duyên đó, nó sẽ nhập vào thai. Thì đó là bằng cách nào đi chăng nữa, tâm thức nó cần phải có thân. Thành ra mà bây giờ ai mà tu mà xuất hồn, mà người đó xuất hồn rồi cái mình đốt cái thân người đó đi là cái hồn nó là nó nguy rồi. Nó trở về là nó không có chỗ tựa nữa, là nó thành ma luôn á. Thành ra chính cái điểm như vậy đó mà cho chúng ta biết là bất cứ một cái tâm thức làm sao làm nó phải có, nó phải có sở y sở duyên. Là cái thân rất quan trọng. Thế thì vấn đề chính vì vậy đó, mà khi đã gọi là thân thì dĩ nhiên là phải có tâm thức. Thế thì nếu mà chúng ta bắt đầu đến tìm đến vấn đề là tâm của các vị Bồ Tát, tâm của chư Phật. Trước tiên chúng ta thử nhận xét tâm của các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán diệt thân này rồi, tức là thân này mà đến lúc chết đi rồi, các vị A-la-hán chấm dứt tất cả mọi nghiệp lực, thì nó không có khởi lên một cái tâm nào nữa để mà có một cái thân nào nữa, để mà phải đi tìm một cái thân nào nữa hết. Cho nên phải nói trạng thái của vị A-la-hán là trạng thái không còn có tâm nữa. Không còn có tâm nữa, thành ra không có bị rớt vào cái trường hợp phải sinh, phải lão, bệnh tử nữa. Vì tâm á, là phải tìm thân để sinh liền. Do đó cho nên trạng thái nó được kêu là vô sinh, và được gọi là hoàn toàn giải thoát, niết bàn. Đó là trạng thái của vị A-la-hán, tức là không kể đến tâm, thành ra không cần có thân nữa. Bây giờ chư Phật, chư Bồ Tát không giống như A-la-hán, mà cũng không giống như là cái người thường. Cái người phàm của mình á, chết đi là nghiệp lực nó kéo đi đầu thai. Chư Phật chư A-la-hán tâm thức ra làm sao? Các ngài cứ qua một cái kiếp sống như vậy thì cái tâm thức của các ngài nó như thế nào? Thì cái chuyện đó mình phải cứu xét về cái sự giác ngộ. Thì tâm của Đức Phật, tâm Bồ Tát đó là tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ này vốn là vô ngã. Tâm giác ngộ này lại phổ biến trong cái lúc mà tu. Tâm giác ngộ này lại lấy sở duyên là tất cả chúng sinh. Thì cái tất cả những cái hạnh Bồ Tát mà chư Phật với chư Đại Bồ Tát đã thực hiện những công đức đối với chúng sinh á, nó tạo nên một năng lực, nó không có đi đến cái chỗ nhập niết bàn, mà nó cũng không có bị cái nghiệp lực làm chủ để kéo đi đầu thai theo lối nghiệp, mà cái tâm trong mình, có thể nói là trong cái tạng tâm của chư Bồ Tát chẳng hạn vậy, nó toàn là những cái nghiệp tốt, mà nó toàn là những cái nghiệp của trí huệ, của công đức, ba la mật, bố thí, trì giới này nọ, và nó có những năng lực điều ngự tất cả những phiền não, và phát huy cái trí huệ chính đẳng chính giác á, để tiến lên con đường thành Phật. Những năng lực nó trong sáng, những cái công đức đó, những cái mình có thể gọi những cái chủng tử đó, nó rất là trong sáng, rất là mạnh. Thông thường nếu mình xét theo vấn đề nhân quả của hữu tình á, thì thông thường một người mà tạo cái nghiệp thiện, tạo cái nghiệp chuyên môn giúp đỡ người ta, chuyên môn chăm sóc cho những người bệnh, cái chủng tử đó nó đưa người đó, khi người đó mất đi, nó đưa người đó lấy một cái thân thể rất khỏe mạnh. Không biết bệnh là gì, cường tráng, mạnh mẽ. Đó, mình thấy như vậy. Thì người đó còn có cái tâm chấp ngã, người đó làm một cái việc thiện. Tại vì cái tâm chấp ngã luôn luôn nó thấy là tâm chỉ là một, tâm chỉ là một. Dù là nó nhìn người xung quanh, nó cũng không có lấy người xung quanh là cái đời sống của nó. Mà luôn luôn mình có tốt với người xung quanh trong nữa, mình vẫn lấy cái thân mình như này là đời sống của mình. Do đó cho nên chính cái chủng tử đó, nó làm cho cái tâm thức đó mỗi lần mà nó đi đâu nó chỉ là một, và mỗi lần nó lấy thân nó chỉ lấy được một thân thôi. Cái tâm thức của Bồ Tát khác như vậy. Tâm thức Bồ Tát duyên theo toàn thể chúng sinh. Tâm thức Bồ Tát để lấy tất cả cái sự giác ngộ, cái giải thoát của chúng sinh á, làm cái đời sống, cái sự nghiệp của mình, làm cái sự sống của mình, làm cái hoạt động chính yếu của mình, mà luôn luôn thấy mình là vô ngã, luôn hiểu rõ vấn đề như vậy. Cái tâm thức của Bồ Tát, mà đây là các đại Bồ Tát như vậy á, cái tâm thức đó mà Bồ Tát lại không diệt tâm thức, tâm thức đó nó chứa đựng công đức vô lượng. Nó cái hình ảnh đối tượng Bồ Tát đó mà ở trong tâm á, cái sở duyên nó trải rộng ra đến bất cùng tận. Nó trải rộng ra là nhờ cái đối tượng là chúng sinh, nhờ chúng sinh như bất tận, cho nên cái tâm đó nó trải rộng được bất tận. Mà tâm đó nó lại không có quy về một cái tôi nào hết. Bằng chứng là trong khi mình thực hành cái pháp Bồ Tát á, thế mà mình cứ công đức nó cứ bắt đầu tạo xong là mình hồi hướng. Công đức tạo xong là mình hồi hướng. Mình không có để cho cái công đức nó tụ về một cái chỗ là một cái tôi này thôi. Nó cứ hồi hướng vào pháp giới chúng sinh, hồi hướng vào pháp giới chúng sinh. Do đó cho nên trong tâm của Bồ Tát nó có một cái chủng từ là nó nương, nó tựa. Cái chỗ mà sở y, sở duyên Bồ Tát là tất cả pháp giới chúng sinh. Vì vậy khi mà Bồ Tát bỏ một cái thân, mà thân của Bồ Tát đi á, thì lập tức cái tâm thức đó nó không có đi lấy một thân nữa, và tâm thức nó thấy là cái chỗ mà nó sẽ nương vào là vô lượng vô biên chúng sinh. Vô lượng vô biên chúng sinh như vậy, và tất cả những cái pháp, những cái phương tiện để cứu độ vô lượng vô biên chúng sinh thôi. Vô lượng vô biên pháp để độ vô lượng vô biên chúng sinh. Cái vô lượng vô biên nó chính là cái chỗ mà của tâm một vị Bồ Tát trụ vào. Chỗ đó là cái thân. Cái thân của cái tâm Bồ Tát. Cái thân đó nó là các pháp cứu độ, nó là các pháp giải thoát. Cho nên nó được kêu là pháp thân. Thì như vậy cho chúng ta thấy là một vị Bồ Tát có thể có rất nhiều thân. Cái tâm Bồ Tát, cái tâm vô minh chấp ngã của mình nó chỉ có một thân. Nhưng mà khi mà mình phát triển, mình vượt qua cái ranh giới của vô minh đó, cái tâm thức của mình nó trải rộng ra, thì mình có thể thẩm nhập vào trong, mình thấy vô biên pháp chính là thân của mình. Bồ Tát nhìn ra như vậy. Và cũng nhờ cái Bồ Đề tâm á, cũng nhờ cái Bồ Đề nguyện, và cũng nhờ cái hạnh nguyện đại bi á, mà các vị Bồ Tát tu hành các công đức ba la mật, mà từ từ á, cái tâm thức Bồ Tát mở rộng ra và chứng được pháp thân. Tức là chứng được tất cả các pháp. Tất cả các pháp ở đây nó gồm có những ba phương diện, mình đại khái nói như vậy, là chúng sinh, là phương tiện cứu độ và sự cứu độ. Cái pháp cứu độ đó là tất cả cái đó, nó có thể nói là thân của Bồ Tát. Cho nên chúng ta có thể nói là chúng sinh này gồm có cảnh giới của mình và thân của mình. Mình ngồi đây, cảnh giới mình ngồi là cái thế gian này. Đó là nơi mà tâm của Bồ Tát y cứ. Cái pháp mà để làm cho mình ngồi đây mà mình có thể thấy ra được chân lý, đó là nơi Bồ Tát y cứ. Cái pháp đó nằm nơi đâu? Nằm trong tâm mình. Đó là nơi mà tâm Bồ Tát y cứ. Và Bồ Tát không y cứ chỉ một chúng sinh, bởi vì khi mà trong cái lúc mà còn tu nhân, Bồ Tát luôn luôn tu vô lượng vô biên chúng sinh. Cho nên một lúc mà tâm Bồ Tát nương vào thân và tâm của tôi và nương vào thân và tâm của quý vị đều là pháp thân của Bồ Tát hết á. Và chúng ta biết rằng là tất cả các pháp đều là phương tiện để khai mở, để cứu độ chúng ta. Thí dụ như mình thấy mở kinh Lăng Nghiêm ra, Đức Phật muốn giải thích về Như Lai Tạng, Đức Phật dùng cái gì? Đức Phật dùng âm thanh chẳng hạn vậy, gõ một tiếng chuông như vậy, rồi hỏi Ngài A Nan. Rồi khi mà nói đến các cái pháp môn tu chứng của các vị Bồ Tát, có vị Bồ Tát tu bằng hương, có vị Bồ Tát tu bằng vị, có vị Bồ Tát tu bằng cảm xúc, tất cả các pháp xung quanh và thân này đều là các phương tiện để độ sinh. Bồ tâm của Bồ Tát nó trụ vào các phương tiện đó, đó chính là thân của các Bồ Tát. Thế cho nên trong cái chuông này, trong âm thanh, trong mùi hương, trong cái bàn, trong màu sắc, đó, đều là pháp thân của Bồ Tát, của chư Phật. Thế thì tóm lại á, pháp thân là gì? Pháp thân là tất cả các pháp xung quanh chúng ta, bên trên bên dưới này nọ. Mình có thể tỉnh ngộ bằng rất nhiều cách. Mình ham đi chơi ban đêm, hôm đó đi về bị ma nhát chạy gần chết, con ma lè lưỡi ra chạy gần chết, từ đó trở đi hứa là không có đi chơi đêm nữa. Thế vậy thì cái pháp mà không có đi chơi đêm, cái pháp mà trở nên ngoan ngoãn là nhờ cái lưỡi của con ma gì đâu. Thì trong lưỡi của con ma nó có cái phương tiện để làm cho mình trở nên ngoan ngoãn. Chúng ta thấy là các cái pháp các để mà nó biến chuyển mình, để mà cho mình thấy ra chân lý này, nó nằm ở trong tất cả các pháp. Thế cho nên pháp thân là như vậy. Nhưng mà có điều như vậy, chúng ta tóm lại trước đi, rằng là các pháp, trong cái câu nói ở trong kinh Kim Cương, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Thì bây giờ chúng ta nghe đại khái và chúng ta biết pháp thân, tất cả các pháp đều là pháp thân, tức là đều là nơi của tâm của chư Phật và chư Bồ Tát nương vào đó, mà nương vào để hoạt động cứu độ mình. Tức là hiện giờ đang có các hoạt động cứu độ của chư Bồ Tát ở ngay nơi thân mình, tâm mình và cảnh chung quanh của mình và nơi những người xung quanh nữa, đang có hoạt động để cứu độ mình. Tâm đại bi của Bồ Tát, của chư Phật đó, là ở nơi đó. Còn tâm của cha mình thì ở nơi cái thân của cha mình. Tâm của mẹ mình thì ở nơi thân của mẹ mình. Tâm của mình thì ở nơi cái thân này. Tâm của bạn mình thì ở nơi thân của bạn mình. Tâm của Bồ Tát ở nơi tất cả các pháp. Thì ra chúng ta muốn nhìn ra một cái thân thật của Bồ Tát, nhìn không ra. Cái tâm đó là cái tâm giác ngộ, cái tâm đó là cái tâm mà chân chính của một vị Phật đó, chúng ta không thấy được. Cho nên đôi khi chư Bồ Tát nó phải dùng hóa thân, tức là chư Bồ Tát nó từ vô lượng thân đó, mà theo căn tính của mình đó, mà lấy một thân để cho mình gặp gỡ. Thì tất cả cái năng lực mà từ bi trí huệ mà nó rải ra khắp pháp thân đó, nó sẽ tụ vào một cái thân hóa thân đó để nó gặp gỡ mình mà cứu độ. Thì chính vì vậy mà chúng ta mới hiểu cái nguyên tắc pháp thân hóa thân ở trong đạo Phật. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề kinh. Trước tiên chúng ta nhìn quyển kinh chúng ta nhìn. Đây là mình thấy bằng giấy. Quyển kinh này bằng giấy, trong này có các cái mực đen. Mực đen này nó gạch ngang gạch dọc, nó kêu là chữ. Chữ này chỉ là mực. Giấy này thì chỉ là giấy. Đôi khi mình nghe ở trong kinh nói là trong này nếu một vị nào như Ngài Văn Thù nói, đem kinh này ra rồi bọc lại, rồi gói lại, rồi làm hộp thật đẹp, để lên cúng dường này nọ ấy đó, thì tứ đại thiên vương rồi cho đến chư long thiên này nọ gì đều đến hộ trì, mà người đó công đức vô cùng. Nhưng mà bây giờ quý vị làm sao mà tẩy hết mấy cái chữ này đi? Quý vị cũng dùng giấy như vậy, quý vị viết một kiểu chuyện tiểu thuyết thơ mộng, rồi quý vị bọc lại, rồi quý vị đem hương hoa đảnh lễ cúng dường, chẳng có long thiên hộ pháp nào đến mà chẳng được công đức gì hết. Thế vậy chúng ta, nếu mình tin kinh rồi, mình phải thấy lạ, cũng chỉ là mực thôi, cũng chỉ là chữ thôi. Nhưng mà nếu những chữ mà nó thành kinh á, tự nhiên nó có một tác dụng khác. Ngay cả bây giờ cũng như vậy, nếu mà kinh như vậy, mà chúng ta để dưới chân, chúng ta bước qua, rồi chúng ta ngồi lên á, coi chừng đọa địa ngục. Nhưng mà nếu đây là một quyển tiểu thuyết, cũng lấy cái này tẩy đi, lấy chữ, cũng chữ mực đen như vậy, cũng lớn như vậy, viết thành một quyển tiểu thuyết thì quyển sách gì, mình ngồi lên sao hết. Thế là chúng ta thấy như vậy lạ. Có điều lạ, cũng là chữ, cũng là mực, mà tại sao nó lạ? Thì ở đây, nãy chúng ta vừa nghe về pháp thân, chúng ta mới biết rằng là trong tất cả các pháp đều có sự hoạt động, đều có hoạt động của chư Phật, chư Bồ Tát. Thành ra cái pháp nào nó cũng có thể đưa lại, nó cũng có một cái khả năng làm cho mình giác ngộ. Nhưng mà thông thường chúng ta cũng thấy là những bậc mà tâm trí họ thật thanh tịnh, cái tư tâm của họ nó tương ưng với pháp thân đó, tức là phải có Bồ Đề tâm này nó, thì lắm lúc đó, họ nghe một tiếng bon, cái tự nhiên họ giác ngộ. Họ nghe một cái tiếng nói, họ cũng có thể giác ngộ. Nhưng mà chúng ta chưa có được mức đó. Thành ra chính vì vậy chúng ta cần phải có phương tiện. Sau khi chúng ta biết được rằng pháp nào cũng là Phật Pháp, pháp nào cũng có chân lý ở trong đó, pháp nào cũng có cái năng lực của Phật Bồ Tát hoạt động để cứu độ mình. Nhưng nếu cái pháp đó mà nó không, mình không có phương tiện để làm pháp đó đặt để cho nó đúng cách, nó không có tác dụng khai ngộ cho mình. Tại vì mình chưa, tâm mình chưa phải là cái tâm mà tương ưng với pháp thân. Thế cho nên một khúc gỗ mà mình đem ra mình đốt là củi á, thì nó rất trúng. Nhưng nếu mà là một pho tượng Phật mà mình đốt đi như vậy á, thì nó thành tội. Cũng một khúc gỗ, nếu mình để thờ không có công đức gì hết, nhưng cũng cái khúc gỗ đó mình tạc thành tượng Phật, nên mình để mình lợi công đức vô cùng, nó tạo ra những cái năng lực của đạo. Thế mình mới biết rằng là quả thật cái khúc gỗ đó nó làm một cái pháp, trong đó nó có năng lực, nó là nơi, nó là một cái thân để mà Phật cái Bồ Tát tựa vào đó, đem năng lực đạo đem vào đó. Nhưng nếu mình không khắc nó đúng thành tượng Phật thì nó không giúp mình phát tiết ra được những cái lực của đạo. Nếu mình không làm đúng hình Phật, chữ giấy cũng vậy, nếu mình không viết đúng cái chữ của kinh của Phật thì nó không giúp mình, dù trong nó vẫn chứa đựng tất cả những năng lực của giác ngộ, nhưng mà nó không giúp mình phát triển được cái năng lực của đạo. Vì vậy mà chúng ta hiểu cái giá trị của kinh. Kinh vừa là pháp thân của Phật mà lại có cái phương tiện, tức là những chữ nghĩa ở trong này kể lên, nói lên những danh từ Thích Ca Mâu Ni Phật, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, và kể lên cái công hạnh của Phật Dược Sư. Những danh từ đó, những cái câu mẩu chuyện đó, những cái tâm nguyện như vậy nó sẽ giúp cho cái tâm thức của mình phát triển năng lực đạo rất mạnh. Cho nên chúng ta chỉ kinh, chúng ta tụng kinh. Thực ra chúng ta hát một bài nhạc, trong đó bài nhạc đó nó cũng là pháp thân đó. Nhưng mà không bao giờ chúng ta hát bài nhạc đó mà tâm đạo nó phát triển, sự giác ngộ nó đến hết đó. Nhưng chúng ta chỉ tụng kinh đó, sẽ tới. Nhưng nếu mà tâm chúng ta không tin, nghi ngờ, không bao giờ cái lực đạo nó xuất hiện hết đó. Chúng ta phải nhớ thêm điều kiện như vậy. Thành ra cái sự thực hành ngay bữa đầu chúng tôi nói quý vị, nó đòi hỏi là mình phải tin tưởng. Ở đây mình không có giảng nói về lý, mà mình đi vào sự thực hành cái kinh dược sư này. Cho nên căn bản đó, mình phải có một cái lòng tin. Tin nó bắt tay vào thực hành ngay. Ở khi thực hành chúng ta cần có những sự quán tưởng và những sự hiểu để cho thực hành, như là mình vừa nghe đó. Chính vì vậy mà cái sự trì tụng một bộ kinh á, có vị cứ bảo không hiểu, có vị bảo phải hiểu, hiểu rồi tụng nó mới hay, hiểu nó thuộc về tâm phân biệt, hay nó thuộc về tình cảm. Tâm đạo nó ngoài cái phân biệt mà nó ngoài cái tình cảm. Tâm đạo nó là do cái lòng tin, do cái tâm nguyện đạo của mình, tâm bồ đề của mình. Nếu mình có một tâm bồ đề, mình trì tụng kinh không hiểu gì hết, vẫn giác ngộ như thường. Nhiều khi mình cứ nghe nói chú, nó đâu có nghĩa gì đâu, thần chú á, mà trì thần chú có công năng mạnh lắm. Thần chú đâu có ý nghĩa gì đâu. Nhiều khi mình gắn gượng, mình giải thích cái này cái nọ thì nó cũng gượng gạo vô cùng. Là bởi vì cái tò mò, cái tọc mạch, cái đòi hỏi của mọi người. Xưa nay thần chú luôn luôn nói với mình rằng là cái này không cần hiểu, mà không nên hiểu, mà chỉ nên tín và hành. Nhưng mà con người nay, con người khoa học nó hay tò mò. Không cái gì mà nó không có mò ra. Mà nhiều khi nó mò ra rồi thì nó mất cái linh ứng đi, mà nó thành ra một cái để buôn bán rồi. Thì chính vì vậy mà chúng ta hiểu cái nghĩa ở đây á, đôi khi một cái bài kinh nó không khác gì một cái bài thần chú hết á. Nhưng mà kinh chúng ta có quyền hiểu khi nào chúng ta đọc. Khi chúng ta vào tụng á, chúng ta không cần hiểu. Và chúng ta cần lòng tin và chúng ta cần cái quán tưởng. Quán tưởng về pháp thân Phật và quán tưởng phát khởi cái bồ đề tâm lên. Và chỉ tụng kinh đó bằng cách là tin tưởng pháp thân Phật. Để biết là Phật có mặt khắp mọi nơi. Nhưng mà đây là cái chỗ mà để mình gặp gỡ cái năng lực của Phật. Mình biết là ngay cái bàn bên cạnh mình cũng có thể thấy Phật trong đó. Nhưng mà đây mới là cái nơi nó thích ứng cái phương tiện này thiện xảo lắm. Chữ nghĩa rất bình thường. Nhưng mà khi mà trở thành chữ trong kinh Phật đó, thì rất là đặc biệt. Mình có thể tiếp xúc được với những năng lực của Phật. Và mình có thể khai phát được những cái năng lực giác ngộ bên trong mình. Sau đó chúng ta tin tưởng như vậy mà phát Bồ Đề Tâm, mà chỉ tụng kinh. Tất cả kinh điển của Đại Thừa mình phải trì tụng bằng Bồ Đề Tâm. Cho nên để chuẩn bị cho cái nghĩa tụng kinh nay hôm qua chúng ta nghe về Bồ Đề Tâm. Cái Bồ Đề Tâm đó nó hỗ tương, Bồ Đề Tâm làm cho kinh điển đó trở nên chính xác, trở nên có cái năng lực đúng nghĩa như trong kinh nói. Đồng thời á, cái tất cả những năng lực ở trong kinh nó lại truyền sang mình á, nó hỗ tương, nó làm cho Bồ Đề Tâm của mình tăng trưởng. Mà nếu mà chúng ta thực hành chính xác như vậy qua thời gian lâu dài á, qua thời gian có thể nói là theo kiếp, nếu vị nào mà căn cơ thật mạnh á, thì biết đâu có thể cái trí giả đại sư. Chỉ tụng pháp Hoa Kinh mà nhập vào pháp Hoa Tam Muội, mà thấy cả hội Linh Sơn nơi mà Đức Phật đang còn thuyết kinh pháp Hoa mà ngài ở luôn trong cái hội đó. Nếu vị nào mà căn tính thật cao, tính thật mạnh thì có thể như vậy. Nhưng mà thông thường thì chúng ta phải đi từ từ. Đi gấp quá nó bà xã la. Thế là chính vì vậy mà chúng ta đi từ từ không sao hết. Nhưng mà có điều là khi mà Bồ Đề Tâm tăng trưởng á, thì chúng ta sẽ bắt đầu, khi mà Bồ Đề Tâm mạnh rồi á, thì chúng ta có thể nhận ra được pháp của Phật không phải chỉ ở trong kinh, mà ở tất cả các pháp. Cho nên mới có cái trường hợp nãy chúng ta nghe. Đó là trường hợp thông thường của các vị thiền sư chẳng hạn. Thí dụ kể vài chuyện thiền như ngài Hương Nghiêm chẳng hạn. Ngài Hương Nghiêm này giỏi lắm, Phật pháp tinh thông lắm. Thì ở trong chúng như vậy nổi tiếng, nếu quý vị nào mà đi hành hương kỳ 98 do Thầy Thiện Huệ tổ chức, chúng tôi đi theo, thì cái chuyến cuối cùng, tức là cái điểm cuối cùng hết của chuyến hành hương, đó là chùa Mật Ấn ở núi Quy Sơn đó. Là chùa đó là chùa của Tổ Quy Sơn đó. Hồi đó là Tổ Quy Sơn lên núi đó cả chục năm đó, mà ở với khỉ với vượn, mới định bỏ núi đi đó. Bởi vì cái mục tiêu là để độ sinh mà giờ ở như vậy, mà tọp beo gì trong rừng nó ra, nó chặn đường cho đi. Tổ Quy Sơn mới bảo thôi, nếu đây là cái duyên thật thì ở lại. Và sau đó thì nhân duyên đến, và tự nhiên là tăng chúng đổ dồn về xây dựng chùa chiền. Cái chùa của Ngài ấy rộng lớn mà đông tăng nhất, có đến 2.000 vị tăng ở trên núi rừng nữa. Thế chúng tôi đến rồi chỉ còn lại một cái làng nhỏ xung quanh. Hồi xưa đâu có làng đâu, mà bây giờ á, mà nó có một cái làng nhỏ nhỏ thôi với ngôi chùa hẻo lánh, nên là coi như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài đó. Để vượt qua bao nhiêu núi mới vào đến nơi đấy đó. Thì bây giờ đây ấy, ngôi chùa đó điêu tàn, và đang có một hòa thượng ở nơi đó để trùng tu trở lại. Nhưng mà có mấy khi mà người hành hương mà đi đến đó đâu. Thì cho chúng ta thấy hồi xưa như vậy, nay vậy, là đó là núi Quy Sơn đó. Chùa đó là chùa Mật Ấn. Thế thì cách đó không biết bao nhiêu, cả có thể đến cả mười mấy thế kỷ á, là nơi đó là có Tổ Quy Sơn và có Ngài Hương Nghiêm. Ngài Nghiêm rất lầu thông kinh điển. Tổ Quy Sơn thấy như vậy, một hôm mới kêu lên hỏi. Thế là tôi nghe chú giỏi Phật pháp lắm, nhưng mà giờ tôi không hỏi về Phật pháp, hỏi cái này dễ lắm, chú trả lời dùm. Trước khi mà cha mẹ chú sinh ra chú thì cái bản lai diện mục của chú là gì vậy? Tức là cái mặt, cái bộ mặt thật của chú xưa nay là gì? Thì Ngài Hưng Nghiêm không trả lời được, tại vì làm gì có cái chuyện bản lai diện mục trong kinh đâu. Nghiêm mới về phòng mới coi lại kinh, mở kinh ra coi này nọ gì, tìm ra câu trả lời. Thế bèn tìm lên sư phụ mà thôi thì bây giờ xin thầy trả lời cho con trả lời cũng được. Thì Tổ Quy Sơn mới nói, nếu mà tôi trả lời cho chú thì đó là câu trả lời của tôi, đó là cái thấy của tôi, đâu phải cái thấy của chú đâu, về tìm lại đi. Thì Ngài Hương Nghiêm lại về tìm, rốt cuộc chịu thua, buồn quá, mà thầy thì không chịu trả lời, mình thì không giải đáp được. Trước khi mà cha mẹ mình sinh ra đời thì cái mặt mũi của mình nó làm sao? Mà mặt mũi không phải là mặt mũi của kiếp trước nha. Nếu mà có mà túc bệnh thông nhìn lại thì thấy mặt mũi kiếp trước là một ông già. Nhưng mà đây không phải, đây là cái mặt mũi xưa nay của mình, bản lai. Tức là xưa nay á, cái mặt mũi mà nó không thay đổi xưa nay á, chịu thôi. Thế bèn nói là kinh là bánh vẽ, làm sao mà ăn no được. Bèn mấy kinh mà mình quý đem ra đốt hết á, xong rồi bỏ đi, bỏ lên từ giã sư phụ. Sư phụ bảo thì muốn đi thì đi, cũng không giữ lại, cũng chẳng trả lời, buồn quá. Mới đi lên núi, mới đến nơi mộ của Huệ Trung Quốc Sư ở trên núi, lập một cái thảo am lên ở đó tu, mà nói là mình á có một cái bộ mặt thật của mình mà nhìn còn không ra. Bây giờ thôi, mình là cái kẻ vô dụng, cho nên xây cái thảo am này tu cho nó qua ngày, bữa cơm bữa cháo cho nó hết đời, vậy thôi, không nghĩ ngợi một cái gì hơn nữa. Cái mùa hôm cuốc đất, cuốc thế nào cái cuốc nó mới trúng ngay cái hòn sỏi nó mới văng lên, nó mới văng mạnh lắm, nó đụng vào một cái gốc tre, nó cái bốc một cái, thì tự nhiên Ngài giác ngộ. Giác ngộ vất cuốc la lên một tiếng, mừng quá chạy vô thảo am, thắp hương lên hướng về phía sư phụ, bảnh lễ mà. Nếu mà xưa kia mà thầy mà trả lời cho con thì con đâu có được ngày vinh quang như ngày hôm nay. Chúng ta nghe chuyện như vậy là một, chuyện ngày Hưng Nghiêm, thí dụ như có một vị thiền sư hay là như là bảo lên là Định Thượng Tọa chẳng hạn, vào gặp Tổ Lâm Tế. Ở gặp Tổ Lâm Tế mới hỏi là thế nào là cái chân lý mà Tổ của Đề Đạt Ma đem từ bên Thiên Trúc sang bên Đông Độ, tức là Trung Hoa. Đâu là cái chân lý đó? Thì Tổ Lâm Tế ngồi trên giường thiền, cái bước xuống nắm cổ Định Thượng Tọa, cái kéo lại gần rồi giơ tay sáng của bàn tay thật mạnh. Tá hỏa tam tinh ấy đấy. Định Thượng Tọa chới với, hiểu tại sao bị sáng cái mạnh quá. Thì có một ông thầy tăng bên cạnh mới nhắc và đảnh lễ tạ ơn đi. Thì lúc đó nó hoang mang quá, ai nói gì nghe đấy à. Bèn cúi xuống đảnh lễ. Xong tự nhiên cái lúc mà vừa mới ngửa mặt lên như vậy, tự nhiên giác ngộ. Chúng ta nghe một chuyện giác ngộ lạ lùng. Có một vị thiền sư đi vào chợ tu hoàng giác ngộ, thiền quán mãi chẳng đi đến đâu hết. Một hôm đi vào chợ, thấy cái người ta đi chợ, người ta mua, cái bà bán, cái người bán hàng, cái ông bà bán mua, ông bà, trời ơi cái miếng thịt thì mỡ quá, lấy cái miếng kia nó ít mỡ, thì cái ông bán hàng bảo miếng này miếng kia thì cũng là thịt thôi. Là tự nhiên cái vị thiền sư nó giác ngộ. Ngài Động Sơn, tổ của phái Tào Động, đi khắp mọi núi gặp các thiền sư rồi cũng không có giác ngộ. Một hôm đó đi ngang dòng sông, nhìn thấy bóng của mình ở dưới dòng nước, bỗng nhiên giác ngộ. Như vậy thì cho chúng ta thấy là các cái trường hợp giác ngộ nó không có nằm ở trong kinh, không nằm ở nơi tượng Phật, không nằm ở nơi thiền quán, không nằm ở nơi hiểu biết về đạo, mà nó nằm ở các pháp xung quanh trong đời sống hàng ngày. Như vậy chứng tỏ là pháp thân của Phật có mặt khắp các pháp. Nhưng mà tại sao chúng ta không thể nghe câu đó mà giác ngộ được? Thí dụ như cái ông bán thịt với cái bà mua thịt đó, cãi nhau đã đời mà cả hai chẳng giác ngộ mà chỉ có sân si thôi. Mà trong khi thiền sư đi ngang thì giác ngộ. Tại sao chúng ta không giác ngộ được? Chúng ta cần phải có phương tiện Phật. Chúng ta không thể nào như ngày Đan Hà mà đem tượng Phật xuống đốt để sưởi mà vẫn giác ngộ, leo lên trên vai của như ngày Đan Hà. Quý vị nghe chuyện thì đi tu, đi học, đi lên kinh đô để đi thi, vào trong quán trọ nghe có một ông kia tụng kinh, thấy lạ hỏi ông kia vẫn là kinh Phật. À, mới hỏi chứ kinh Phật, Phật theo Phật để làm gì? Ông kia bảo thế anh đi đâu vậy? Tôi đi lên kinh đô thi. Ông kia mới nói anh đi thi để làm quan, anh theo Phật đó, để mà thành Phật. Cái tự nhiên như là có một cái gì đó, linh cảm gì đó. Nghe bảo thôi, vậy thì đi thành Phật chứ không đi làm quan nữa. Mới lên đến ngày Thạch Đầu. Mới xin xuất gia, ngài Thạch Đầu bảo như vô trong chuồng heo nuôi heo. Vô nuôi heo. Thế một hôm ngài Thạch Đầu ấy bảo hôm nay phổ thỉnh, ngày mai phổ thỉnh. Cái chữ phổ thỉnh có nghĩa là tất cả mọi người đồng lao động. Không có ai ngoại lệ hết á. Lâu lâu có một ngày như vậy tảo thanh tất cả sạch sẽ chùa chiền này nó trong ngoài. Mai phổ thỉnh, mai đến nơi mọi người, người vác cuốc, người vác xẻng, người vác dao cắt cỏ, vác gì. Chỉ riêng có ngài á, lấy một cái dao, lấy một bình nước, đến trước, sư phụ quỳ xuống. Xin sư phụ cạo đầu cho con. Phổ thỉnh là cạo cỏ, nhổ cỏ, cạo cỏ, thì giờ ngài mà nhổ cỏ trên đầu ngài đi. Thì ngài Thạch Đầu cười thôi mà rồi cạo đầu cho xuất ra. Đó là ngày Đan Hà. Xuất ra xong cái ngày đi đến chỗ ngày Mã Tổ, vào chánh điện, ngày leo lên trên tượng của thánh á. Thí dụ tượng mình thấy ngày con đông kia leo ngồi bắt hai chân xung quanh cổ á, rồi đong đưa hai chân như vậy nữa. Thầy chi sự với thầy mấy thầy trong chùa nhìn thấy khiếp hồn, mà không biết điên ở đâu đến này. Thế bỏ chạy ra mới la lên, mà không biết có điên ở đây. Thì ngài Mã Tổ là một đại thiền sư, nghe như vậy mới đi vào. Đi vào đến nơi nhìn lên thấy vậy, thì ngài Mã Tổ mới nói: con ta nó thật là hồn nhiên. Để lập tức ngài Đan Hà mới leo xuống, mới đảnh lễ mà tạ ơn thầy đặt tên. Thầy từ đó mới có tên pháp hiệu là Đan Hà Thiên Nhiên. À, cái chữ thiên nhiên có nghĩa là hồn nhiên của tiếng Việt mình đó. Rồi hôm đó ngài mới đi ngang một cái chùa nhỏ, trời lạnh tuyết, mới vào trong đó tá túc. Trời lạnh, lò sưởi củi nó không đủ. Ngài mới thấy ở trên bàn nó có ba tượng Tây Phương Tam Thánh, tượng gỗ. Ngài bèn xách luôn tượng Phật Thích Ca, tượng Phật Di Đà, ngài bỏ, ngài thiêu, đốt để mà sưởi ấm. Ông thầy trụ trì cũng hoảng hồn mà: trời ơi, tượng Phật tôi sao đốt? Thế ngài ta bèn lấy cái que mà khều lửa, ngài mới khều. Ông kêu bảo: trời ơi, đốt mà còn khều cái gì nữa? Mà khều tìm xá lợi. Ông kêu bảo: tượng gỗ thì sao có xá lợi? Mà nếu tượng gỗ không có xá lợi thì xin luôn hái tượng trên kia để sưởi luôn. Thì đó, mình thấy là các vị đó họ giác ngộ rất đặc biệt, mình nghe chuyện mình thấy họ lạ. Nhưng những cái bằng chứng đó nó không phải là những cái gì lạ lùng, mà cho thấy chúng ta là cái pháp của Phật nó có thể giác ngộ được ở khắp mọi nơi. Cái lý do vì tất cả các pháp đều là pháp thân của Phật, nên nó mới có cái công năng làm cho mình giác ngộ. Nhưng tại sao các vị đó giác ngộ được? Là nhờ các vị đó có bồ đề tâm từ nhiều kiếp. Cái bồ đề tâm của các vị đó đã nhiều kiếp huân tập, cho nên nó tương ưng với pháp thân. Vì vậy các vị đó không cần phải mượn một phương tiện, một hình tướng Phật, những danh từ nói về Phật, mà các vị đó có thể thấy Phật ở nơi tất cả các pháp, là nhờ tâm các vị đó là tâm bồ đề, tâm đại bi. Chúng ta cần phải hiểu cái điểm này. Nhiều kiếp huân tu cái bồ đề tâm, nhiều kiếp huân tu cái tâm nguyện đại bi như vậy, nhiều kiếp tin tưởng và trì tụng các kinh điển của Đại Thừa, thì rồi các vị đó có thể thấy pháp, thấy chân lý ở khắp tất cả. Chúng ta chưa có bao giờ phát bồ đề tâm, chúng ta chưa có trì tụng kinh Dược Sư A Di Đà được bao năm, mà chúng ta cứ đòi đi đốt tượng Phật, thì mai mốt là mấy quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa nó đốt mình tưng bừng hết á. Nó đốt đi đốt lại đủ mùi hết. Thì ra chính vì vậy mà chúng ta phải hiểu cái nhân, cái quả, cái tiến trình tu đạo, tất cả mọi cái đó, và chúng ta biết là tại sao có những cái trường hợp như vậy. Và hiện giờ chúng ta đang làm, hiện giờ chúng ta đang tu, đang tập như vậy, nó không có cái gì trái ngược với lại cái sự giác ngộ của mấy vị thiền sư ấy, mà nó đi đúng con đường của mấy vị đó. Mấy vị đó là các đại Bồ Tát hóa thân xuống để chỉ ra một cái chân lý, tất cả các pháp là Phật pháp, pháp thân của Phật phổ biến khắp cùng. Mà chúng ta đang đi đúng con đường đó nếu chúng ta trì tụng kinh đúng tinh thần của Bồ Đề Tâm, mà đúng kinh điển Đại Thừa nữa. Kinh điển Đại Thừa cho thấy Phật luôn luôn là phổ biến thâm nhập đau khổ của tất cả chúng sinh, mọi cảnh giới chúng sinh đều có Phật trong đó. Vì vậy mà khi nào quý vị mà đến Bảo Đình Sơn mà quý vị thấy khắc ở trên vách tựa đá của núi những cái hình mà của địa ngục này, nó trong đó đều có Phật ở trong đó hết. Ở trong địa ngục đều có Phật, tất cả các pháp nào chăng nữa không ra khỏi pháp thân Phật phổ biến. Cho nên các Bồ Tát thâm nhập vào trong tất cả các cảnh giới, trong lửa có Bồ Tát ở trong đó. Cho nên một người bị đọa vào trong địa ngục, như trong kinh Dược Sư này nói, mà nếu mà nhớ lại cái danh hiệu của Phật Dược Sư á, thì cái danh hiệu Phật Dược Sư nó làm hiển hiện ra tất cả các cái pháp thanh tịnh ở nơi các pháp địa ngục. Thành ra người đó thấy là cái tâm thức của mình nó chuyển sang một cái chiều hướng khác, tức là mình thoát đi khỏi địa ngục. Cái danh hiệu của Phật nó nằm ở trong tạng thức vị đó, và nó chuyển biến các cái pháp xung quanh hết. Vì vậy mà cái công đức, cái phước đức mà đặc biệt của chúng ta, cái nhân duyên, đại sự nhân duyên của người Phật tử là mình nghe được danh hiệu một vị Phật. Ở đây là Phật Dược Sư. Thì chính thế mà mình thấy là trong một pháp như vậy á, nó có tất cả cảnh giới của hữu tình. Nghiệp con người nhìn nó chỉ là cái bàn thôi. Thì nghiệp của con mọt nhìn á, thì thấy có thể là nhà ở, hay con kiến thấy nhà ở, nó không có thấy là cái bàn. À, nghiệp của chư thiên nhìn nó khác. Trong một cái pháp này nó có đủ hết. Nhưng mà một Bồ Tát nhìn, một vị có Bồ Đề Tâm mà huân tập lâu đời á, nhìn thấy cõi Phật ở trong này. Vì vậy mới có câu chuyện ở Ngũ Đài Sơn á, Tổ Đạo Tuyên là cái vị tổ mà chuyên hoằng dương về luật, tổ luật vĩ đại nhất á. Thì ngài mới lên Ngũ Đài Sơn ngài tu. Thì do cái hạnh trì giới thanh tịnh á, vì vậy cho nên có một đồng tử đến làm thị giả. Đồng tử xuất hiện ở đâu không biết, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, người trong sáng mà có mùi thơm phảng phất ra. Đến hầu ngài, ngài mới hỏi là con đâu tới, mà là con ở trên trời xuống, người cõi trời xuống. Thế từ đó trở đi thì cứ đến hầu hạ như vậy. Thì Tổ Đạo Tuyên có việc gì muốn hỏi thì cũng đều hỏi, tại vì phần nhiều người cõi trời có thiên nhãn. Tổ Đạo Tiên mới hỏi là có thật sự cái núi Ngũ Đài này là nơi mà Văn Thù Sư Lợi là đạo tràng ngày trụ ở đó không? Thì cái đồng tử đó mà đúng thật như vậy. Cái Tổ Đạo Tiên mới hỏi chứ nhưng mà sao ta nhìn ta thấy cây cối cái đá gì nó như là mọi núi khác. Đất đá này nọ của thế gian, cây cối vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Đâu có thấy cảnh giới trang nghiêm gì đâu.